đạt pháp môn này. Và hôm nay xóa đánh chúng con, Ngài giao phó trong ân cần, Ngài nhắc nhở bao nhiêu lần về kinh pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin thưa chư tôn đức, chúng ban sư tỉnh, kính thưa toàn thể tập chúng, hôm nay chúng ta vào cái mùa cấm túc an cư. Thì mỗi năm ban trị sự đều có tổ chức một cái khóa tu mà để cho tất cả các cái vị tăng ni của chúng ta lắng nghe những cái kinh nghiệm của những người đi trước và áp dụng ở trong cái mùa tu để gặt hái những cái thành quả tốt nhất. Đây là một cái việc làm mà đáng được biểu dương. Tỉnh Long An chúng ta từ khi mới thành lập giáo hội cho đến hôm nay, chúng ta đã tiến một cái bước khá dài. Từ cái bước ban đầu không tổ chức an cư tập trung được, thì hôm nay chúng ta đã có được nhiều đạo tràng ở trong các tỉnh và thường xuyên mở khóa tập huấn. Đây là một bước tiến mà của tỉnh chúng ta làm được. Thì riêng về trong năm nay thì tôi phụ trách về cái mảng mà quan hệ Phật giáo thế giới, thì tôi đã sơ một bài điểm để cho quý vị có cái ý thức về cái mối quan hệ giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thế giới. Năm nay chúng ta đang cài tổ chức một cái lễ vê sắc của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam lần thứ hai. Thì ở trong cái lễ này đó, để nói lên cái trưởng thành của Phật giáo chúng ta, lần thứ nhất thì do chính phủ đang cài tổ chức và ngân sách của nhà nước chi viện. Còn lần này nữa thì bản thân Phật giáo của chúng ta đại thọ tất cả những cái chi phí trong cái sự vật. Thì như vậy nếu quý vị thấy, năm nay chúng ta tổ chức ở tại cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, nó cũng mang một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng ở đây. Đó là gì? Tức là cố đô Hoa Lư đó là cái thủ đô đầu tiên của nước Việt Nam độc lập chúng ta do nhà Đinh sáng lập. Thì như vậy đó, trước đó Việt Nam chúng ta lệ thuộc ở nhà Hán, rồi đã lệ thuộc ở nhà Đường, rồi tới nhà Tống. Thì tới khi mà nhà Tống suy yếu thì Ngô Quyền mới giành độc lập được trở lại cho cái nước Việt Nam chúng ta. Nhưng mà cái thời gian trị vì của Ngô Quyền không lâu, cho nên Ngài để lại một sự rối ren của xã hội Việt Nam trong cái thời ở nước độc lập. Cho nên cái đó ta gọi là loạn 12 sư quân. Tức là mỗi một nơi đó thì có một sứ quân, tức là lãnh đạo cái vùng đó không ai phục tùng ai hết. Thì cái may mắn cho Việt Nam chúng ta bây giờ là trong Phật giáo có xuất hiện một cái vị danh tăng nổi tiếng, đó là Pháp Sư Ngô Chân Lưu. Nên Pháp Sư Ngô Chân Lưu thì đây là thuộc về dòng dõi của Ngô Quyền. Và sự thật đó, thì cái trường hợp này cũng là trong dòng tộc của Đinh Tiên Hoàng. Cho nên quý vị biết là Đinh Tiên Hoàng thì chúng ta tưởng Ngài là họ Đinh, nhưng mà thiệt ra đó Ngài là họ Ngô, tức là dòng dõi của Ngô Quyền. Nhưng mà vì có quyền mất sớm cho nên lúc bây giờ đó Ngài mới theo cái người cậu, và đồng thời mới đổi theo cái họ là họ mẹ, nên là họ Đinh. Chứ thực ra đó là Ngài thuộc về dòng dõi của con. Cho nên cái tinh thần của vô quyền, cái tinh thần độc lập, cái tinh thần thống nhất đó, nó ở trong hai cái con người giữa Ngô Chân Lưu và Đinh Tiên Hoàng. Nó kết hợp trở lại nhờ cái tinh thần kết hợp hài hòa của hai con người này nữa, mà đưa tới cái chỗ thống nhất 12 sứ quân trở lại để thành lập nên nước Đại Cổ Việt. Đây là một cái nước Việt Nam độc lập đầu tiên ở trong lịch sử chúng ta, tính đến hôm nay là hơn 1.000 năm. Trong cái thời kỳ đó, nước Việt Nam chúng ta độc lập, thì đây chúng ta phải nói là cái sự đóng góp nhiều của tăng ni và Phật tử chúng ta trong cái độc lập này, và đi tới cái thời nhà Lý, nhà Trần, thì phải nói cái đỉnh cao của Phật giáo chúng ta. Mà cái đỉnh cao của Phật giáo chúng ta cũng là cái vinh quang nhất của dân tộc Việt Nam. Cho nên thời nhà Lý được coi như cái thời mà thái bình và thịnh trị nhất. Lúc bây giờ nhà Lý đó là cai trị bằng đạo đức của Đạo Phật, chứ không phải là cai trị bằng quyền quy hay là pháp luật. Cho nên cái quyền quy đó là cái việc đầu tiên đó, là vua Lý cho đốt hết tất cả những cái gông cùng xiềng xích, những cái hình phạt, và đồng thời nữa cấm cái vấn đề tra tấn, và khuyên tất cả mọi người nữa mỗi tháng thì phải ăn chay ít nhất là 2 ngày. Đây là cái thời nhà Lý, là cái thời mà thuận trị nhất. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn cũng nói là thuần từ nhất trong lịch sử Việt Nam, vừa thịnh trị mà vừa phát triển cao. Thì ở trong chỗ này nhờ cái đạo đức của chư tăng chúng ta nó quan trọng. Đạo đức của chư tăng nó mới ảnh hưởng qua cho vua chúa, rồi mới ảnh hưởng qua cho dân chúng. Cho nên chư tăng có đạo đức thì ảnh hưởng cho vua chúa, vua chúa có đạo đức thì ảnh hưởng qua cho dân chúng. Cho nên lúc bây giờ ta nói là sao, nhà không cần đóng cửa, tức là không có cái người mà gian tham trộm cắp ở đây. Vì gần như là tất cả người dân Việt Nam chúng ta thời bây giờ nữa là đều có quy y và thọ ngũ giới. Cho nên quy y và thọ ngũ giới, tức là giới pháp của Đức Phật mà đem áp dụng vào trong cuộc đời, thì cái này quá tốt. Đây tất cả mọi người đó vì quy y với Tam Bảo, mà đúng nghĩa của quy y Tam Bảo, rồi đấy là giữ thêm 5 giới cấm nữa, thì đây là thiên hạ thái bình nữa. Tại sao mà người ngoài đường không nhặt của rơi mà trong nhà cần phải đóng cửa? Là vì mọi người đều giữ 5 giới cấm của Đạo Phật, trong đó có cái giới không gian tham trộm cắp nữa. Cho nên không gian tham trộm cắp, cho nên những người mà tin Đạo Phật và tu theo Đạo Phật đó, nó có cái đặc biệt đó. Nhưng mà khi con người ta không gian tham trộm cắp đó, thì lúc bây giờ đó, cái cuộc sống nó trở nên tốt đẹp hơn, nó không nghèo khó. Nên trong xã hội mà nhiều người gian tham trộm cắp đó, thì cái xã hội nó chắc chắn là tụt lùi và đi xuống, đưa tới cái chỗ tù đày chết chóc, nghèo đói, bệnh hoạn. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên cái vấn đề giáo dục ở trong Đạo Phật chúng ta đối với quần chúng, cái điểm này điểm rất quan trọng. Vì vậy mà chủ trương của Phật giáo chúng ta, giáo hội chúng ta là phải giáo dục quần chúng, nhất là cái vấn đề thanh thiếu niên của chúng ta. Tại thanh thiếu niên là tương lai của đất nước,
mà thanh thiếu niên không được giáo dục theo cái tinh thần của đạo Phật thì cái trường hợp này nữa, ở trong xã hội chúng ta chắc chắn những cái điều xấu sẽ xảy ra. Thì những người này là những người mà phá hoại nhiều chứ. Thành ra quý vị thấy những con người gian tham trộm cắp nó hại tới cái mức bây giờ đó, một cái máy biến thế nhà nước chúng ta phải mua bao nhiêu, nhưng mà những cái tên trộm này nó tháo gỡ xuống nó đem ra bán ve chai được bao nhiêu, như vậy mà không nghèo không đói không khổ được. Cho nên một cái máy chúng ta đó trị giá 1 tỷ đồng nhưng mà nó tháo ra nó gỡ nó đem bán ve chai được mấy triệu bạc đó. Nếu mà cái này xảy ra nhiều thì trường hợp đất nước chúng ta nghèo đói và đi xuống. Rồi đó, từ những cái người mà xấu này đó, nó đưa tới cái mức đó. Xấu nhất đây là cái vấn đề không biết ở Long An có không, chứ còn Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh đó, nó có cái nạn ta gọi là đinh tặc. Cái này là một cái loại giặc mới mà ở trong xã hội chúng ta có đó. Đinh tặc tức là những người mà chuyên môn đi rải đinh ở trên đường á. Ta nên rải đinh ở trên đường để cho xe Honda mà cán nhầm cái đinh này nữa là bể bánh đi. Cái này chưa nói cái nguy hiểm là chết, chết người. Mà như vậy đó, cái công đi rải đinh này và cái công mà vá cái bánh xe này nữa, được bao nhiêu tiền? Nhưng mà trở ngại cho vấn đề kinh tế chúng ta bao nhiêu? Rồi đó, tất cả những cái hệ thống mà giao thông của chúng ta đó, cái trường hợp đó nó có thể tháo gỡ được cái gì nó tháo gỡ, cho đến cái bù lon cũng tháo gỡ, đinh ốc cũng tháo gỡ. Cái này chết người. Cho nên trước chùa Quy Nghiêm nó có một cái đường điện chiếu sáng, nhưng mà những cái người mà ăn trộm này đó, nó tìm cách khi nào mà công an không đi từng đó, thì nó cố nó trèo lên nó cắt. Tại nó cắt nó lấy dây điện nó bán được bao nhiêu. Rồi cái thứ hai này, cắt dây điện đường đi để cho đường nó tối, thì bây giờ những người đi qua đây mới có thể cướp được. Đây quý vị nghĩ cái tệ nạn xã hội chúng ta nó đi xuống vậy. Cho nên ta nói là tệ nạn xã hội, hay ta nói đạo đức xuống cấp. Đây, từ cái chỗ đạo đức xuống cấp này đó, là tăng ni chúng ta ngày nay phải thấy cái trách nhiệm. Tại tăng ni là phải có đạo đức trước, rồi kế đó ảnh hưởng cho chính quyền có đạo đức, rồi chính quyền thì mà ảnh hưởng qua cho quần chúng có đạo đức, nó mới có tin cậy được. Rồi từ trong cái xã hội chúng ta như vậy đó, nó lại xảy thêm ra cái việc gần đây chúng ta gọi là Biển Đông. Cái chuyện Biển Đông, cái tranh chấp Biển Đông đây là vấn đề nữa. Cho nên Đức Pháp Chủ Ngài ra một cái thông bạch, Ngài kêu gọi trước nhất đó, là Ngài kêu gọi mọi người chúng ta đây, tăng ni và Phật tử trong nước này, phải đứng ra cầu nguyện làm sao cho Biển Đông này nó được sóng lặng gió yên, nhân dân chúng ta được thái bình. Cái này nè, cái việc thứ nhất đó, Ngài kêu gọi chúng ta cầu nguyện. Cái thứ hai đó, Ngài kêu gọi Phật giáo thế giới này nó tất cả nó cùng chung nhau để mà cầu nguyện. Cho nên nè, tăng ni Phật tử chúng ta cứ nghĩ là thôi Đức Pháp Chủ kêu gọi như vậy thì như vậy tất cả các tỉnh thành đều tập hợp lại rồi làm lễ cầu nguyện, xong rồi làm kiến nghị gửi về cho trong vòng 2 gửi lên quốc hội, như vậy là ta xong việc rồi. Thành ra cái này tôi nói hình thức thôi. Nếu mà ta làm như vậy đó, cái hiệu quả nếu có đó, thì cái này rất nhỏ, không đáng kể. Thành ra tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta cầu nguyện, kêu gọi tăng ni thế giới cùng cầu nguyện để cho thế giới được hòa bình. Thì đây là chúng ta phải cầu nguyện bằng cái gì? Tức là tất cả linh hồn của chúng ta, tất cả công đức của chúng ta, thì nó mới có cái tác động lớn. Cho nên chúng ta không hết lòng, chúng ta không có công đức, thì một cái việc nhỏ ta không làm được chỉ là chuyện lớn. Cho nên cái việc này là cái việc quan trọng nhất mà tăng ni chúng ta cần phải suy nghĩ trước khi chúng ta thực hiện cái thông bạch của Đức Pháp Chủ. Thì trong cái mùa an cư cấm túc này đó, là cái việc đầu tiên là chúng ta phải tu tạo cho được cái công đức. Cho nên chính có cái công đức này đó, thì lúc bây giờ đó, cái cầu nguyện chúng ta này mới có kết quả, hay gọi là có linh thiêng. Cho nên trên bước đường tu, quý vị nhìn kỹ, một vị hòa thượng có đạo đức, nhiều khi ngài không nói gì hết, nhưng mà ngài xuất hiện thì làm cho đại chúng bình yên, xã hội bình yên. Đây là cái điểm quan trọng chúng ta. Cái này là đức. Cho nên cái đức này nó quyết định hết tất cả. Và Thượng Pháp Lan khi còn sống đó, ngài nói với tôi cái đức nó quan trọng lắm, gọi là bất trị mà dân tùng đó. Tức nhà Lý đã cai trị bằng đạo đức, cho nên đốt bỏ hết gông cùng xiềng xích đi. Cho nên tất cả các cái tội phạm bỏ hết đi, không xử nữa. Nhưng mà đường không lượm của rơi, nhà không phải đóng cửa. Cái này là gì? Đức. Giáo hóa nhân dân có một cái đời sống đạo đức thực sự thì cái việc tốt này nữa. Khi tôi sang học bên Nhật thì tôi cũng gặp phải cái trường hợp tương tự. Cho nên lúc bây giờ tôi biết là người Nhật họ đã giáo hóa con em của họ từ cái khi bước vào cuộc đời, tức là sanh ra trên cuộc đời. Từ hồi còn mẫu giáo thì nó đã học cái đạo đức của Phật. Đây là trên bước đường tu, chúng ta nhìn kỹ ta thấy cái đạo đức này quan trọng. Cho nên ngày xưa khi Phật giáo chưa phát triển thì Nhật có những hình phạt rất nặng, nhưng mà xã hội không thể tốt được. Hình phạt như thế nào? Ăn cắp thì chặt tay. Ăn cắp thì chặt tay. Mà quý vị nghe nói chặt tay sợ không? Sợ chứ. Nhưng mà nó cũng không sợ. Liều mạng. Tới mức liều mạng thì nó cũng không sợ. Nó nghĩ rằng không thể bắt được nó, cho nên không thể chặt tay nữa. Đấy là cái điều mà quan trọng nhất. Nhưng mà cái giáo dục nó có một cái ý niệm như vậy từ hồi còn nhỏ tới lớn lên nữa, thì chính ở trong lòng nó đã có đây là một việc xấu, đây là việc xấu, đây là cái việc không nên làm. Cho nên con người ta trở thành vấn đề đó, nó trở thành đạo đức, trở thành kỷ luật. Do đó nó mới có cái sức mạnh đoàn kết. Đây là cái sức mạnh mà Việt Nam chúng ta chỉ có thời Lý và thời Trần thôi. Sau đó chúng ta mất thì tại ta giáo dục chúng ta yếu kém, làm cho xã hội xuống cấp thay đổi. Cho nên ta phải thấy trách nhiệm. Cho nên khi mà sống thần ở Nhật, quý vị có biết cái công việc mà cả thế giới thán phục một em bé không? Cho nên tất cả những người bị nạn này đó thì đều đứng sắp hàng để chờ người ta tới ta phát quà. Đương nhiên như cái xã hội khác, hay nói đi sau Việt Nam này, nên tôi cũng đã từng đi phát quà, tôi đã thấy cái này. Cho nên chen nhau, giành nhau để lấy được nhiều phần càng tốt. Đây cái xã hội thiếu giáo dục. Còn họ đứng ở sắp hàng nghiêm chỉnh, Nhưng mà trời lạnh tuyết rơi như vậy đó, họ vẫn đứng đó. Trong lúc đó có một anh cảnh sát, anh cảnh sát, anh nhìn anh thấy một em bé đứng sắp hàng như vậy đó, anh thấy anh thương quá đi. Cho nên lúc bây giờ anh mới có cái phần quà để mình cho cái em bé này, đem cho em bé này. Quý vị thấy, nếu mà được như vậy đó, tôi tin chắc là ai cũng mừng. Ai cũng mừng khi mà chúng ta, người khác không có mà ta được đó, thì chắc chắn là ta mừng và ta trân trọng, ta cố ta giữ cái này. Cho nên đó, khi mà một người được như vậy đó, thì chúng ta mừng, chúng ta giữ, thì cái gì xảy ra đây? Cho nên nó gợi cái ý cho tất cả những người khác ham muốn và đòi hỏi, ganh tức xảy ra, phải không? Đây là một xã hội xuống cấp này. Cho nên một người được làm cho bao nhiêu người khác không được đó, trở thành ra bực tức, trở thành khó chịu. Thì từ cái tâm mà bực tức khó chịu trong lòng này đó, họ sẽ có cái hành động tiếp theo đó. Cho nên cái em bé này ảnh hưởng đạo Phật. Em này nó mới cầm cái phần quà này đó, đem lại để vô trong cái chỗ tập thể kia, không nhận cái phần riêng này. Cho nên không nhận cái phần riêng này, để chờ tới phiên mình ấy, mình mới nhận một cách công bằng, hợp lý, làm cho tất cả mọi người kia nhìn đó là một tấm gương, nhìn đó là một bài học. Cho nên ấy, chẳng những không giận, không buồn, không khổ, nhưng mà làm bài học đạo đức rất là tốt. Bài học này ai dạy? Một em bé dạy cho tất cả các hội chúng. Một em bé có thể dạy cho cả nhân dân trên thế giới này học. Mà chỉ gì? Một cái phần quà nhỏ, một bài học mà vô giá cho mình. Thế nên khi tôi nhìn thấy cái hình ảnh này trên TV này, tôi nói đây là một bài học của nhân loại. Cái thế giới hòa bình của chúng ta, chứ không phải là lời nói suông, không phải kêu gọi. Thế nên với tất cả cái tấm lòng của con người mà nó tạo lên một cái điều kỳ diệu, làm cho ai cũng có thể quý trọng, ai cũng khắc tâm. Thì cái gốc của đạo Phật chúng ta gọi là bất trị dân tùng. Tức là không cần trị họ, không cần phạt họ, nhưng mà tự họ bắt chước, tự họ muốn làm theo, tự họ tu. Đây là Phật giáo. Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta đó, học cho được cái này và thực hành cho được cái này trong chốn thiền môn chúng ta trước. Ta nói trong chùa từ trên xuống tới dưới, chúng ta chỉ học hai chữ thôi: kính và nhường. Cái người nhỏ phải kính cái người lớn, cái người lớn phải nhường cái người nhỏ, thì ở trong cái chùa đó chắc chắn là yên ổn. Mà cái chùa đó yên ổn á, thì cái xã hội á, con người chung quanh cái chùa này nó cũng được yên ổn theo. Tại vì Đức Phật nói chỗ nào có người tu hành ấy, thì cách đó năm do từng được yên ổn mà. Tại sao yên ổn? Là vì ở đây trong đạo chúng ta có cái kính trên nhường dưới. Cho nên mọi người chung quanh này nè, học cái kính trên nhường dưới này nè, mà họ tương kính lẫn nhau, để tạo thành xã hội tin tưởng và quý trọng lẫn nhau, chứ không phải là tranh chấp hơn thua và chèn ép lẫn nhau. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ấy, cố xây dựng cho được cái đạo đức. Mà xây dựng cái đạo đức này nữa là đạo đức từ ở trong chùa chúng ta đi ra ngoài xã hội. Cho nên cái điểm này là điểm rất quan trọng. Cho nên ngày nay Phật giáo chúng ta phát triển lên mức độ cao, tăng ni chúng ta có số lượng đông, người học có trình độ cũng nhiều. Nhưng mà cái khi trình độ học chúng ta đó, nó phải đi kèm theo cái chuyện thực tập, tức là tu này, chứ không phải là có bằng cử nhân, bằng tiến sĩ rồi. chúng ta coi như là cái trường hợp chúng ta học cao. Cho nên trường hợp đạo đức tu hành của chúng ta đây đó, cái này mới cao. Tôi nghĩ là hơn nhau chỗ này. Cho nên nhiều khi học thật cao nhưng mà thực ra là chúng ta thua, thua một cái người đó không học gì hết. Cho nên bao nhiêu cử nhân tiến sĩ ở trên cuộc đời này có làm được cái việc như một em bé tôi nói nãy không? Chúng ta xét kỹ xem cái sức mà ảnh hưởng của ta đối với xã hội loài người có lớn như cái em bé này không? Cho nên riêng về tôi nghĩ tôi thua em thì sao? Mặc dù ở tôi đi thuyết pháp từ trong nước ra tới ngoài, nhưng mà cái ảnh hưởng của tôi chưa chắc bằng một cái em bé này làm. Cho nên một việc làm rất nhỏ nhưng mà cả thế giới này biết hết. Đấy là sự thật. Cho nên cái đạo đức chúng ta nữa, có học, có tu, nhưng mà coi chừng chúng ta thua kém chỗ này. Cho nên cần phải nỗ lực phấn đấu. Vì vậy đó, mà đầu tiên đó, tôi đề nghị tất cả các thầy trụ trì tăng cũng như đi chúng ta đó, làm sao ổn định được cái sinh hoạt trong cái chùa chúng ta chịu trách nhiệm được. Ổn định cái này. Tất cả mọi người này đó, đều học được hai chữ kính nhường, tôi nghĩ là ổn. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên có một cái hòa thượng mà tôi quen biết ở bên Hàn Quốc, trụ trì ở chùa Thuận Quảng. Thì ông hòa thượng này, ông có một câu nói rất là đơn giản và rất hay. Làm trụ trì thì phải thực hiện cho được hai việc. Cái việc thứ nhất này là nội hàm chúng diệu. Nội hàm chúng diệu. Tại mình trụ trì trong ngôi chùa, mình quản lý chúng tăng ở trong ngôi chùa này, làm sao mà cái đạo đức mình ảnh hưởng cho tất cả những người này đó, mình không có kỷ luật, không có phạt, không rầy la, nhưng mà mọi người đều phải theo mình hết. Cái này là cái vị trí của ông trụ trì mình. Quan trọng nhất là chứ không phải là phạt, không phải sự. Làm sao mà trong chùa này đó, từ sáng thức dậy đó, thì ai đi công phu, ai tụng kinh, ai dọn quét, ai nấu ăn, tất cả mọi người đâu vào đó hết, không có phân công, nhưng mà gần như ai thấy trách nhiệm đều làm một cách nhịp nhàng như vậy nữa. Trong chùa rất yên ổn, không rầy la. Nhưng mà rồi nữa, việc đâu vào đó hết, cái này là chủ trì. Nếu không làm được như vậy nữa thì thôi, từ chức giao cho người ta. Ngoại ứng quyền cơ. Cho nên ngoại ứng quyền cơ, cái này đó là phải ứng cơ, phải tùy duyên theo cái xã hội. Chứ còn nếu mà ta chỉ lo cái chuyện trong chùa chúng ta không, mà chuyện làng nước này chúng ta không có tham gia gì đó, thì coi chừng cũng là cái trở ngại lớn trên con đường tu. Cho nên cái này đó là phải tùy duyên, phải thay đổi tùy theo cái yêu cầu của xã hội mà chúng ta sắp xếp cho nó thích nghi, để làm sao đó làng nước ai cũng thấy cái chùa ở trong cái làng này nữa là quan trọng, là cần thiết cho sự ổn định một cái xã hội chúng ta. Thì như vậy đó, thì tự làng nước đó, họ cố bảo hộ, tức là giữ gìn và phát triển cái ngôi chùa này. Cho nên việc này đó, thầy trụ trì không cần phát triển, nhưng mà làng nước họ tự phát triển. Tại đây là cái danh dự của làng mình, đây là cái sự yên ổn của làng mình, cho nên dân làng phải hết lòng mà lo. Còn ngược trở lại nữa, quý thầy không biết ứng quyền cơ này nữa thì cái này rất nguy hiểm. Cho nên cứ nghĩ bây giờ làm bằng mọi cách mà mình mở rộng chùa mình ra, phải không? Đi vận động, đi mua đất thêm, đi xây dựng thêm. Thế nên tất cả những cái này mà không phù hợp với cái dân tình ở địa phương này nữa, thì coi chừng cái dân tình này nó chống ta, nó phá ta, nó đưa ta cái chỗ chánh quyền xử ta nữa đó, thì cái này kẹt. Đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên cái khi mà tôi bên Nhật về, nó Hòa Thượng Thiện Hòa nói là thôi bây giờ đó thầy về thầy lo thầy xây dựng cái đại tùng lâm giùm tôi đi. Đi qua tôi đi qua giáo thôi. Nhưng mà cái năm 73 đó mà xây dựng đại tùng lâm thì mấy thầy nghĩ được không? Phải ngoại ứng quyền cơ cái chỗ này. Thành ra tôi đi qua tôi qua ra tới đại tùng lâm quan sát hết dân tình chung quanh đây rồi tôi mới hỏi thăm nữa rồi sao? Thì mấy thầy ở trong đại tùng lâm nói với tôi nữa là đây khó lắm thầy. Tức là rừng cây trong chùa 100 hectare này đó, họ đốt củi hết rồi. Còn nếu mình có cái gì hở ra một cái nó lấy hết rồi. Cho nên nó không làm được cái gì hết rồi. Cái thực tế chỗ này, anh mấy thầy biết tôi nói sao. Tại bây giờ nó, mình đem ra nó lấy, phải không? Mình đem ra nó lấy. Mà nó lấy của mình đáng bao nhiêu tiền mà nó sử dụng là được bao nhiêu. Cho nên thôi bây giờ nó mấy thầy đừng đem những cái mà nó lấy mà nó sử dụng được. Cho nên nó muốn làm thì chúng ta đem những cái mà nó sử dụng được á, không phải đem ra cho chùa mà đem ra cho nó đi. Tức là đem ra cho nó đi. Thay vì ta để đây thì tối nó vô nó lấy, nhưng bây giờ ta đem ra đó ta phát cho nó hết. Đây là ứng quyền cơ là chỗ đó. Lúc bây giờ nó thương ta, nó quý trọng ta rồi đó, thì nó giữ ta, nó giữ giữ chùa. Tại nó giữ chùa, nó sợ không giữ chùa thì ta bỏ ta đi. Nó không giữ ta thì mất quyền lợi của nó, phải không? Cho nên một vị tăng ở chỗ nào là làm an ổn cái chỗ đó thay cho Đức Phật. Tại Đức Phật dạy chúng ta đó, đi tới chỗ nào thì phải nghĩ tới lợi lạc cho chỗ đó, phải an lạc cho chỗ đó. Chứ còn tới cái chỗ này nữa mà làm mất lòng người thì không phải là đệ tử của Phật, phải không? Đây mấy thầy thấy cái này đó. Một thầy tỳ kheo mà làm mất lòng người thì không phải là sa môn nữa, không phải là tỳ kheo nữa. Cho nên một tỳ kheo xuất hiện trên cuộc đời này đó, người ta nhìn thấy xa đằng kia đó, ta thấy quá đẹp đi. Tới gần đó, người ta thấy đẹp hơn. Sống chung như một thầy tỳ kheo đó, ta thấy an ổn. Nếu thiếu ba cái này không phải thầy tỳ kheo. Cho nên đó, trên cái bước đường tu của chúng ta đó, làm sao mà thực tập cho được cái này trước. Cái thời pháp đầu tiên đó là quyển. Quý vị nhớ này rất là rõ. Khi Đức Phật tới đây gặp năm anh em Kiều Trần Như rồi nữa, thì Đức Phật thuyết cái bài pháp đầu tiên đó là bài pháp tứ đế, tứ thánh đế. Nên ta gọi là tứ thánh đế là đầu tiên. Ta nên Đức Phật thuyết xong rồi đó, Đức Phật dạy mấy thầy ngồi đây cố gắng suy nghĩ những cái điều của tôi này nè, để đang chứng đắc. Cho nên các thầy tỳ kheo chúng ta đây nữa, cần phải suy nghĩ, cần phải chứng đắc. Thì chứng đắc rồi mới làm được việc. Cho nên lúc đó Đức Phật không cho mấy thầy này đi khất thực. Có hại hơn có lợi. Đi khất thực thì mất thì giờ không tu được. Mà ra ngoài người ta nhìn người ta thấy mình nghiệp tăng người ta không phát tâm. Thấy cái tướng nghiệp ta hiện ra không phát tâm. Cho bây giờ chúng ta phải tu cho tiêu hết nghiệp mình đi, cho hiện ra tướng phước rồi đó thì mới được đi ra ngoài. Thành ra khi tông chân thai thành lập đó, thì Ngài Trí Giả Đại Sư cũng nói cái này. Thành ra mấy thầy phải sám hối cho tiêu hết nghiệp rồi đó, mà hiện ra được hảo tướng mới được đi ra, ra khỏi chùa. Cho nên Ngài Tối Trần ở trên Tỷ Địa Sơn đó, là bắt buộc chư tăng ở này. Thành ra bao giờ chưa hiện hảo tướng thì không được ra khỏi chùa. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta thực tập. Thì bây giờ đó, bên Thiên Thai Tông đó, thì lại Phật để hiện hảo tướng. Lại Phật cho đến khi nào mà hảo tướng hiện ra. Hỏi tại sao mà hảo tướng hiện ra? Tại vì khi mà chúng ta nhìn tượng Phật, chúng ta lại Phật đó, thì lúc bây giờ ta đem Phật vào lòng chúng ta. Mà đem Phật được để vào lòng chúng ta, trong tâm chúng ta có Phật rồi đó, thì nó mới có cái công năng tẩy rửa hết tất cả cái trần lao nghiệp chướng của chúng ta. Cho nên cái người mà chưa đem Phật vô đó, thì cái trường hợp trong lòng họ đó, trong A Lại Gia Thức đó, là chứa đầy cái trần lao nghiệp chướng. Mà từ cái trần lao nghiệp chướng này nó hiện ra lời nói, nó hiện ra cử chỉ hành động của chúng ta, cho nên mọi người không phát tâm. Vì vậy mà bao giờ đem được ông Phật để trong lòng chúng ta, hay là trong tâm chúng ta, ngoài Phật tâm có cái gì nữa hết không? Thì lúc bây giờ nó đương nhiên hảo tướng hiện ra. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà từ cái chỗ này nhá, khi mà tôi trở lại cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật dạy, là Đức Phật dạy mấy thầy tỳ kheo đây phải thực tập, rồi ngài đi khất thực đem về cho mấy thầy để ăn. Cái người thứ hai mà đắc quả La Hán này, tức là ngài Kiều Trần Như đắc quả La Hán, thì ngài Kiều Trần Như với Đức Phật đi khất thực đem về cho bốn thầy tỳ kheo kia ăn để tu. Đây là ở trong đạo chúng ta nè, chứ không cho mang cái tướng nghiệp đi ra ngoài. Nhưng mà tại vì đa số đó, khi mà chúng ta tu hành đây đó, thì tăng ni chúng ta đó, theo Đức Phật phát cái tâm thương người đầu tiên. Cho nên cái việc đầu tiên là mấy thầy gì đi thấy những người bệnh hoạn, những người tật nguyền, những người côi cút, những người gì đâu cũng đem lượm vô, phải không? Đem lượm vô chùa mình nuôi hết, cạo đầu cho làm sư hết, phải không? Cái sư này là sư gì? Toàn Nhật Thiền Sư nói là sao? Mấy ông sư này nữa, ngồi dựa cột như thầy bói ế, buồn quý y mấy kẻ ăn mày, lại lân la mấy gắn hàng rong, dụ thế pháp mấy con ăn cắp, cạo đầu mấy cái người mà móc túi này đi chết không? Rồi vô đây chúng ta cũng không giáo dục cẩn thận để cho thành hiền thành thánh. Không thành hiền thành thánh, nhưng mà chúng ta cho mặc cái áo tu vô, cho đi lang thang ngoài đường đi kiếm ăn. Thì lúc bây giờ đó, người ta nhìn Phật giáo như vậy thì còn tin vào đâu được. Cho nên Phật giáo không xuống cấp là gì? Cuối đời nhà Trần là phát sanh cái chuyện này. Cho nên Phật giáo xuống luôn cho tới cái thời pháp thuộc. Phật giáo ta xuống này. Ta nên nhìn vô chùa nữa thì thấy như thế này. Đời nhà Lê thì Toàn Nhật Thiền Sư đã nói như vậy rồi. Nó nhìn vô chùa không thấy những cái người mà tôi đang kính trọng, mà tôi thấy những người xem thường, đáng xem thường hơn. Đây một cái câu chuyện nhỏ, nhưng mà một cái bài học. Tôi nhớ đó, cái khi thành lập cái chùa Xá Lợi, Hội Phật học Nam Việt đó, thì cụ Mai Thọ Truyền làm hội trưởng. Làm hội trưởng thì lúc bây giờ đó, Hòa Thượng Thiện Hoa đó mới cho Hòa Thượng Trường Lạc đó, cạo đầu, phải không? Mà Hòa Thượng Trường Lạc là cái người giỏi, ông là ông thầy giáo, xuất thân từ thầy giáo. Ông Hòa Thượng Trường Lạc đó, tức là ông nội của Nguyễn Thiện Nhân bây giờ đó, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc mình. Thì bây giờ đó, cạo tóc cho ông này. 3 tháng sau đó, Hòa Thượng Thiện Hoa cho thọ cụ túc giới, gửi ra trụ trì Xá Lợi. Ra ngoài đó gặp ông Mai Thọ Truyền, ông nhìn thấy hả? Ông này là ai đây? Thấy không? Đây quý vị thấy không? Thế nên ông Mai Thọ Truyền lúc đó là ông làm gì? Ông làm tổng thanh tra. Ông làm tổng thanh tra. Cho nên đó, ông đã từng thanh tra, ông đã từng gặp cái ông này rồi, phải không? Bây giờ lên mặc áo đã ngồi trên này đó, ông nói là nhân danh hội trưởng Hội Phật học đây phải lại nữa. Ông truyền, ông Mai Thọ Truyền trước mặt. Cho nên đó, Hòa Thượng Trường Lạc cảm thấy cái này nó không ổn, cho nên đó, ngài từ chức cái trụ trì chùa Xá Lợi đi. Ngài trở về chùa Ấn Quang, ngài làm trợ lý cho Hòa Thượng Thiện Hoa thì được hơn. Cho nên ngài mới giúp cho Hòa Thượng Thiện Hoa mới biên soạn cái bộ Phật học phổ thông cho mình. Mà 4 tập đầu đó là công của Hòa Thượng Trường Lạc. Tại vì cái ông cụ này là giáo sư dạy trường làng, cho nên cái cách mà viết văn, làm văn á, mấy thầy đọc lại cái bộ Phật phổ thông khóa 1 xem. Làm cái dàn bài đàng hoàng, phải không? Có mở đề, có thân bài, rồi có kết luận. Đây lúc này là tôi làm học tăng và tôi học cái này. Cho nên một ông thầy giáo làm cái chiều công thầy giáo ở đây rất thích hợp, nhưng mà ra kia không được. Nên Việt Nam chúng ta có nói một cái câu rất đơn giản mà mấy thầy nên suy nghĩ: làm Phật xứ người ta nhưng mà làm ma xứ mình. Thành ra tôi đi giảng khắp nơi hết, tôi về quê tôi, về Củ Chi đó, đứa này kêu bằng ông, đứa kia kêu bằng cậu, đứa kia bằng chú nữa. Nó theo. Hồi lúc mà tôi mới về tôi còn trẻ, trẻ như mấy thầy đây. Có người lớn hơn mình trước, à, mày mới về hả? Cho nên quý vị nên suy nghĩ. Đó là cái việc quan trọng. Nhưng mà cái khi làm đạo rồi, cái khi nổi tiếng rồi, thì lúc bây giờ trở về làng á, thì những người này học quy y hết. Những người quy y hết, những người lớn hơn mà quy y. Đây là cái kinh nghiệm tôi á, để nói cho mấy thầy biết. Ra làm đạo nó khó thôi, phải suy nghĩ. Gọi là ứng quyền cơ là phải. Cho nên phải biết chỗ nào mình đến và chỗ nào mình đến, chỗ nào đến trước và chỗ nào đến sau. Cho nên Đức Phật thành đạo xong rồi, quý thầy thấy Đức Phật có đi về ngay thành Ca Tỳ La Vệ không? Ngài đâu vậy? Ngài đi giáo hóa chỗ này chỗ kia, đến cái khi mà các cái vị vua nổi tiếng này đã đều quy y theo Đức Phật hết rồi đó, thì lúc bây giờ đến Đức Phật mới đưa đồ chúng đi về thăm vua Tịnh Phạn. Cho nên lúc đó đó Tịnh Phạn Vương mới chấp nhận đây là Đức Phật chứ không phải là con ta nữa. Chứ còn ngài đi tu đó, Đức Phật mà khi đi tu đó, trong lòng của Tịnh Phạn Vương cứ nghĩ đây là con ta thôi, đây cứ nhìn cái hình thức bên ngoài nó là con tôi đó. Cho nên cái chỗ này chúng ta nên cân nhắc. Đức Phật đã có cái ý, cho nên khi ta tu ta học Phật ta phải có. Cho nên về sau đó Đức Tịnh Phạn Vương mà chứng được sơ quả rồi đó, Tu Đà Hoàng, chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng rồi đó, thì lúc bây giờ sao Tịnh Phạn Vương mới nhớ lại. Tức là Đức Thế Tôn không phải là con của ta. Cho nên Đức Thế Tôn không phải là con của ta, xác định này. Nhưng mà Đức Thế Tôn là người hiện trở lại đây để độ ta và độ chúng sanh. Tại vì khi ông đắc được sơ quả rồi mới biết. Cho nên ông mới nhớ trở lại. Đó là lần đầu tiên ta lại Ngài, cái khi Ngài mới xuất hiện trên cuộc đời. Quý vị nhớ cái đó. Tức là cái hiện tượng đản sanh của Đức Phật đó, rất là đặc biệt. Cho nên rất đặc biệt, cho nên khi mà rước thái tử đi về tới hoàng cung ấy, thì lúc bây giờ đó Tiên A Tư Đà mới nhìn thấy thái tử cái sụp xuống lại, thì trong lúc đó không biết cái sức mạnh nào đó mà cũng thúc ông vua Tịnh Phạn lại thái tử theo ông A Tư Đà. Thái A Tư Đà lúc đó tới 120 tuổi rồi. Ông Tiên đầu tóc bạc phơ này mà thấy một cái đứa trẻ còn nằm nôi này nữa mà đã sụp xuống lại, thì ông Tịnh Phạn sao ông lại được? Thành ra quý thầy đọc trong lịch sử, thành ra mới bế ông thái tử ra, thái tử còn nhỏ xíu chưa biết gì hết, không biết sanh được mấy ngày biết. Nhưng mà cái ông A Tư Đà này sụp xuống lại cái ông thái tử Sĩ Đạt Ta này, ông thái tử lấy chân đạp trên đầu ông A Tư Đà một cái chơi vậy. Không biết cái này lúc đó Đức Phật ở đâu mà Ngài làm chứ? Cái vị thái tử đã làm. Cho nên giữa A Tư Đà và Đức Phật hiểu nhau. Cái lúc đó là Tịnh Phạn lại theo, nhưng mà không biết. Cái lần thứ hai ta lại Ngài là khi dự cái lễ hạ điền. Tại vì khi mà dự lễ hạ điền nữa là vua xuống cài ruộng, thì thái tử ngồi ở trong cái bóng cây. Mà bây giờ trời tới xế chiều rồi mà, tới chiều rồi mà cái cây nó không ngã bóng, nó không ngã bóng về đông nữa. nó vẫn đứng, cái bóng nó vẫn đứng y vậy để che cho Đức Phật. Cho nên tịnh Phật Vương thấy như vậy mới sụp xuống lại. Đó là hai lần tịnh Phật. Và lần thứ ba đó, ta cảm ơn Đức Thế Tôn đã làm cho ta được thoát khỏi sinh tử, cho nên ta lại, tức là ngài chứng được sơ quả tu đạo. Cho nên cái này đánh một cái dấu mốc mà tăng ni chúng ta đây cần phải suy nghĩ. Nên tôi suy nghĩ cái này rất là nhiều. Cho nên cái việc tu hành của chúng ta đây đó, tất cả mọi người, cái điều quan trọng nhất ở đây đó là khởi tu cho đến tối thiểu là đắc được cái sơ quả tu đạo hoàng này. Cái đó, cái này phải có một cái để bỏ túi cái đó, chứ không để trắng tay nữa. Cả một đời tu chúng ta mà trắng tay, tất cả mọi việc bỏ lại thế gian hết, nhưng mà cái quả vị tu chứng được đó, cái này sẽ mang theo cho ta qua kiếp sau tiếp tục hành Bồ Tát đạo nữa. Đây, đây những cái gì ta có đây là ta mang từ kiếp trước tới đây. Bây giờ ở trong cái kiếp này ta tạo được một cái gì mà ta nghĩ sau này ra đi ta sẽ mang nó đi qua kiếp sau, cho tới cái ngày chúng ta thành Phật. Mà trên cái bước đường tu hành này, là cái tối thiểu phải đắc được sơ quả. Mà đắc được sơ quả đó, thì đây cũng phải chưa phải là cái chỗ mà chúng ta dám đi ra làm đạo coi chừng mất. Cái sơ quả này đó, sự thật đó, nó ăn vô cái chỗ đi sanh hỷ lạc. Nó ăn vô chỗ đi sanh hỷ lạc, tức là chứng được sơ thiền. Nhưng mà chứng được sơ thiền đó, là quý thầy phải trụ trong thiền, nhưng mà ra khỏi thiền là mất. Tức là xả thiền ra đó, thì mất. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên đó, tôi nhớ trong kinh A Hàm Đức Phật có dạy mấy thầy tỳ kheo một cái ý rất là hay. Cái người mà chứng được sơ quả này là gì? Giống như là bây giờ một cái con trâu mà bị cột lại, phải không? Cho nên mình bị cột lại, cho nên bị cột lại rồi đó thì nó sẽ không đi phá ruộng lúa nữa của người ta. Nhưng mà khi mà đứt dây ra đó thì coi chừng nó trở lại như cũ, nó trở lại con đường cũ của nó. Cho nên coi chừng cái nghiệp nó sẽ khởi lên và nó sẽ kéo chúng ta ra khỏi quả vị. Cho nên cái này nó có nhiều người được rồi mất, được rồi mất trên bước đường tu, cái này nhiều lắm. Ta đã có những cái lúc ta được làm sao? Ta nói tự nhiên ta được cái quả này đó, được cái quả tu đạo hoàng rồi đó, ta không quan tâm tới bất cứ cái việc gì trên cuộc đời này nữa. Thì lúc bây giờ đó mọi người thấy chúng ta đó, họ mới sanh ra cái tâm kính trọng. Cái này là kính trọng cái gì? Kính trọng cái quả của chúng ta. Đây. Cho nên tôi nhớ có một lần tôi ra chùa Xá Lợi tôi giảng. Cho nên khi tôi đi giảng thì tôi hoàn toàn vô tâm. Tôi hoàn toàn vô tâm trong cái chuyện này. Cho nên khi mà vô tâm này thì sao? Tôi chỉ nghĩ tới Phật không. Cho nên chúng ta tự nhiên rơi vào trong cái quả dự lưu. Tâm chúng ta không bị phiền não thế tục quấy rầy nữa. Cho nên tâm chúng ta đứng yên, tâm chúng ta nghĩ tới Phật Pháp. Cho nên lúc bây giờ hảo tướng ta hiện ra. Cho nên có một cái gia đình Phật tử từ trong chùa họ ra, tôi ngoài này đi vô, họ nhìn họ thấy tôi, họ sụp xuống họ lại. Cho nên họ sụp xuống họ lại đó, thì tôi giật mình. Tôi mới nói đạo hữu vô lại Phật đi. Tôi tránh qua bên. Thì mấy thầy biết sao? Thì cái lúc đó mà mình giật mình đó, thì trở lại cái thực tế của mình. Cái quả chứng này biến mất rồi, phải không? Trở lại con người thực của mình, tức là phàm tăng. Cho nên nếu không khéo giữ mà buông lung thì này chúng ta sẽ mất luôn. Cho nên khi thảo tướng chúng ta hiện ra, ai thấy chúng ta cũng cung kính, ai thấy chúng ta cũng cúng dường. Nhưng mà mấy thầy cứ tiếp nhận cái vấn đề cung kính và cúng dường một thời gian rồi đó, coi chừng này mất hết luôn. người ta sẽ cung kính, không cung kính nữa, người ta sẽ không cúng dường nữa. Mà khi không cung kính, không cúng dường nữa đó, mà mấy thầy đó xách gói tới nhà người ta đó, là có chuyện nữa, đọa rồi. Đấy là sanh ra nghiệp tăng rồi. Trên bước đường tu cái chỗ này rất quan trọng. Cho nên đó, cái quả ly sanh hỷ lạc này trên bước đường tu đó, chúng ta thay đổi liên tục. Nếu ta tu đó thì khi nó có và khi nó mất. Tôi cũng trải qua nhiều cái chặng đường như thế này. Nó hiện ra trong lúc ta nhiếp tâm ta tu, nó mất đi là trong lúc nó ta buông lung không tu. Cho nên hãy cố gắng phòng hộ cái tâm này, đừng bao giờ thả nó ra, nó sẽ đi ăn lúa mạ của người khác, cột kinh nó lại đó. Cho nên một lần khác thầy cũng kinh nghiệm trong cuộc đời, nói với thầy biết hòa thượng Thiện Quang mất, hòa thượng Thanh Từ đi về thọ tang, thì hòa thượng gặp tôi đó ở quan, hòa thượng mới nói thôi, nó đây nó ồn ào quá như vậy mà sao là chú quán ở được ha. Hòa thượng nói thôi, thì quý vị nghĩ sao? Lúc đó là hòa thượng ở ngoài núi lớn, hòa thượng tu đắc thiền đó, phải nói thật. Nhưng mà như vậy đó là gì? Tôi nhận ngay ra cái chỗ này là cái khi đó hòa thượng đã đắc được cái quả gọi là ly sanh hỷ lạc hay rồi. Cho nên hòa thượng không quan niệm tới cái cuộc sống ở bên ngoài nữa. Cho nên không quan niệm tới cuộc sống bên ngoài nữa. Cho nên cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, cái tâm hoàn toàn yên lặng, cái tâm này đó không bị xã hội chi phối. Đây là ai đi tu được có kinh nghiệm. Cho nên cuộc đời này không còn chi phối chúng ta nữa. Kể cả cái vấn đề ăn uống đói khát nóng lạnh chúng ta cũng không bận tâm nữa. Đây là trên bước đường tu. Ai thật tu thì đều có trải nghiệm đi. Mà khi chúng ta đạt tới chỗ này nữa thì mọi người sẽ cung kính nhiều. Cho nên mọi người đều ra hòa thượng Thanh Từ để học thực hiện. Cái này là sự thật, tôi đã chứng kiến. Nhưng mà cái ly sanh hỷ lạc này đó, mấy thầy biết nó không? Chúng ta đã chứng được cái nhãn căn thanh tịnh. Cái người ly sanh hỷ lạc là người chứng được nhãn căn thanh tịnh. Cho nên nhãn căn chúng ta thanh tịnh rồi, nhưng mà ta nhìn cuộc đời này đó, không có cái gì hấp dẫn chúng ta, không có gì lôi cuốn chúng ta, không có gì mà quấy động cái tâm chúng ta được nữa. Đây là cái bước ban đầu ta thôi, nhưng mà nó còn cái lỗ tai nhĩ căn. Thành ra cái chỗ này nhĩ căn chưa thanh tịnh, ly sanh hỷ lạc là mới được cái nhãn căn thanh tịnh thôi, cho nên chưa được cái nhĩ căn thanh tịnh. Vì vậy đó mà ngồi yên một chỗ ở trong thiền thất, ở trong núi rừng thì chúng ta thanh tịnh, nhưng mà có tiếng động cái là chúng ta mất đi. Đây quý thầy nên nhớ cái đó. Tiên quốc đầu lâm phất đó, đọa là từ chỗ này. Ông ta đọa là từ chỗ này, là bị cái tiếng chim, tiếng thú chung quanh mà nó làm cho cái ông ta động tâm linh của ta không vào định được. Khi đó ông đã chứng tới bát định rồi đó, nhưng mà lúc bây giờ đó không vào được nữa. Cho nên trên cái bước đường tu đó có nhiều người trao đổi với tôi trong chuyện này, sao có hồi mình được nhưng có hồi mình mất. Ta nói có hồi mình được mình thấy sao tâm mình yên tĩnh, có hồi mình được đó, là mình nhìn cuộc đời này thấy sáng không mất lần. Nhưng mà sao có hồi cái này mất, tìm trở lại không còn được. Cho nên trên cái bước đường tu đó, kinh nghiệm tôi đó, Đức Phật nói là mình biết rồi đừng có nói nó mất rồi. Đây là trên bước đường tu, chứ không phải, nó không phải thực chính. Cho nên nó tới rồi nó mất, chứ mình coi đây chuyện bình thường. Chừng nào đắc quả La Hán cái này mới tồn tại vĩnh viễn. Còn chưa đắc quả La Hán thì từ quả tu Tư Đà Hàm trở xuống thì có rồi không. Cho nên cái Cái khi mà mấy thầy được cái ly sanh hỷ lạc đó, được cái bước thứ nhất đó, là ta thống ta không còn lệ thuộc ở ăn mặc ngủ nghỉ, ta không còn lệ thuộc xã hội không còn tự nhiên nữa. Cho nên lúc bây giờ bảo là không cảm thấy đói, không cảm thấy khát, không cảm thấy lạnh, không cảm thấy nóng. Cho nên trên cái bước đường tu, ai thực tập cũng đạt được cái quả này rất là dễ. Nhiều khi đó chúng ta không tu mà chúng ta cũng có cảm nhận được. Cho nên tôi cái lúc mà tôi nghiên cứu để mà làm luận án đó, thì cái trường hợp này đó, có hồi tôi quên ăn mà tôi không thấy đói mà. Thế nên cả ngày tôi không ăn mà tôi không thấy đói. Tại tới giờ ăn quên đi, quên đi rồi á, tới giờ mình nhớ tới lại thì hết ăn rồi, hết giờ rồi ăn đâu. Cho nên thôi cũng, cho nên á, cái ly sanh hỷ lạc chỗ này đạt được cái chỗ mà vượt bốn tướng, gọi là hàng nhiệt cơ khác, không bị cái này, không bị đói, không bị khát, không bị lạnh, không bị nóng. Đây là trên bước đường. Hay là có những cái lúc mà tôi ngồi thiền trời nóng, thật nóng, nhưng mà tôi mất cảm giác, tôi thấy nóng, nhưng mà xả thiền ra thì lại nóng trở lại, cảm thấy nóng trở lại. Đây là trên bước đường tu. Cho nên là khi thực tập trong cuộc sống, chúng ta mới có thể chứng nghiệm cái này. Đây là mới cái quả vị, cho nên cần phải tiến lên cái nhị thiền. Cho nên tiến lên được cái nhị thiền là lúc bây giờ phá bỏ cái âm thanh đi. Tức là cái nhĩ căn chúng ta phải đòi hỏi thanh tịnh. Đòi hỏi cái nhĩ căn này thanh tịnh, tức là âm thanh bên ngoài không tác động vào ta nữa. Hồi nãy mới có nhãn căn thôi, bây giờ tới cái nhĩ căn này. Cho nên cái nhĩ căn này nữa, cho nên ta ra ngoài, ta nghe tiếng động, ta chịu không được. Ngồi yên á, thì chúng ta thấy tâm mình thanh tịnh, nhưng mà có tiếng động là chúng ta thua đi. Đây là trên bước đường tu đó. Thành ra Hòa Thượng Thanh Từ nói, nhưng mà tôi suy nghiệm á, tôi cảm giác được. Cho nên nó cần phải đi qua thêm một bước nữa, gọi là định sanh hỷ lạc. Khi chúng ta được cái hỷ lạc ở trong định sanh rồi đó, thì cái này chúng ta không bị cái chi phối này. Cho nên trên đời này ai có làm gì làm, cái này không ảnh hưởng tới ta. Cho nên có lỗ tai mà không nghe, có mắt mà không thấy. Cho nên lúc bây giờ không nghe và không thấy cái chuyện thế gian này đó, thì lúc bây giờ để chúng ta mới bắt đầu nghe pháp âm. Nghe pháp âm, Ngài Thiên Thai nói là không nghe mà nghe. Lúc bây giờ nghe pháp âm. Cho nên cái âm thanh của trần gian này ta không còn nghe nữa, thì lúc bây giờ pháp âm di diệu của Đức Phật ta mới nghe được. Cho nên trên bước đường tu đó, tôi có nhiều hồi tôi có cái cảm giác này. Tôi ngồi yên lặng một mình, nhưng mà tôi có nghe được đó, giống như ai tụng kinh pháp quá. Với mấy thầy có cái cảm giác đó. Cho nên ai tụng kinh pháp quá, cho nên tôi xuống tôi hỏi Hòa Thượng trụ trì, tôi nói hồi nãy con ngồi trên đó con nghe ai tụng kinh pháp quan. Hòa Thượng nói đâu có ai, đâu có ai tụng đâu. Một chút là Hòa Thượng nói với tôi nè, nó như vậy nên là chắc có lẽ ông nghe tổ tụng á. Tổ tụng ở đâu? Tổ chết lâu rồi, mấy trăm năm rồi, nhưng mà âm thanh của ông vẫn còn trong ngôi chùa này. Cho nên khi nào mấy thầy vô trụ trì các cái chùa cổ nên suy nghĩ được. Cho nên từ đó mỗi lần đi hành hương, đi về lễ tổ đó, tôi thường hãy suy nghĩ về chỗ này. Để ngồi yên lặng lại xem coi ông tổ trước đây ông tu sao mà ông làm tổ. Qua Bồ Đề Đạo Tràng ngồi yên lại để coi thử con Phật cũng tu sao ông làm Phật. Tại kỳ đó Hòa Thượng Thiện Siêu còn sống, Hòa Thượng nói tôi không biết tại sao mà tôi tới nhìn thấy cái Bồ Đề, cái tự nhiên hai dòng nước mắt tôi rớt xuống lại. Tôi nói Hòa Thượng chắc Hòa Thượng cảm Đức Phật. Cảm Đức Phật, nếu Hòa Thượng cảm mạnh chút nữa đó, thì giống như Tổ Tiên Thai có thể lùi lại mấy ngàn năm trước để nghe Đức Phật thuyết pháp, gọi là Hội Linh Sơn chưa tan. Đây là ở trên bước đường tu hành. Cho nên làm sao đó mà chúng ta phải vào trong cái thế giới bất tư nghị giải pháp của Đức Phật, ta bắt đầu ta mới thấy được những cái việc huyền bí của trời đất, của vũ trụ, của cuộc đời. Thì tới chừng đó chúng ta làm đạo đó, tôi tin chắc là đỡ đi những cái trở ngại. Chắc thì giờ nó không còn, thôi có một số ít ý kiến như vậy đó, chia sẻ cho tất cả các anh em. Sau này có cơ hội thì chúng ta còn gặp lại nhau nữa.